chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nâng cao cảnh giác với lừa đảo trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 8 tháng 2 năm 2023 đến ngày 14 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, anh Nguyễn Kiến Quốc, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, có nhập 66 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max để trong 6 thùng giấy cát tông trong phòng ngủ của anh Quốc tại số nhà 01 tổ 7 phường Quang Trung. Đến khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2023, anh Quốc ngủ dậy thì phát hiện bị mất 17 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB loại mới. Sau đó anh Quốc đến cơ quan công an để trình báo, tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra truy xét. Đến khoảng 0 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2023, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2007 và Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 2009, cùng có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên đã thu giữ 16 trên 17 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max bị mất. Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 397 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu 4.500.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 486 ca với 2.086 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 10 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 7.480.000 đồng. Bắt 2 vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,472 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 21 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, gắn máy, 12 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 45 trường hợp vi phạm, thu trên 126 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 23 trường hợp, nhắc nhở 129 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 7 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động phạm tội tinh vi, xảo quyệt, ngày càng đa dạng về phương thức, thủ đoạn. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện thủ đoạn để phòng ngừa, đấu tranh tố giác kịp thời đối với loại tội phạm nguy hiểm này. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, trong năm 2022, cơ quan này đã nhận được hơn 100 thông tin do người dân cung cấp liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Trong đó, đã tiếp nhận và giải quyết 42 tin báo, tiến hành khởi tố 10 vụ với 5 bị can. Số liệu thống kê cho thấy, Trong số 42 tin báo đã giải quyết, có 9 tin các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước, 7 tin kêu gọi đầu tư giao dịch vào các sàn thương mại điện tử, 26 tin còn lại kêu gọi cộng tác viên bán hàng giật đơn hưởng hoa hồng với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 6 tỷ đồng. Đáng lo ngại là các vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chiếm gần 45% số tin báo tội phạm trong thời gian vừa qua. Không chỉ với các thủ đoạn tinh vi, khó nhận diện, mà ngay cả những thủ đoạn hết sức đơn giản, nhưng vì mất cảnh giác, nhiều người vẫn bị lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thượng úy Trương Minh Thọ, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối tượng Đặng Văn Quốc này sinh năm 1994, quê ở Quảng Nam, thì quá trình mà kinh doanh ở trên thành phố Thái Nguyên này thì thua lỗ nên đã nảy sinh ý định là thông qua cái thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook để nhắn tin cho một cái bị hại, nói với bị hại này là có một cái hai cái tài khoản Bigo, bên trong là có 300.000 kim cương, thỏa thuận với anh Vũ là bán 300.000 kim cương ở hai cái tài khoản Bigo này với giá là 100 triệu. Nhưng mà sau đó thì Quốc đã không cung cấp được cái số tài khoản này, cái account này cho Vũ. Thế là sau đó là hạn chế liên lạc với anh Vũ, trốn.
Nguy hiểm hơn, gần đây một số thủ đoạn mới, manh động hơn đã được tội phạm công nghệ cao áp dụng triệt để, như mạo danh cán bộ trong các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng hình ảnh và thông tin của người thân gọi điện video call cho người dân thông báo họ có liên quan đến vụ án đang giải quyết và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản khác do các đối tượng này cung cấp để điều tra. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi biến tướng, đã có nhiều trường hợp mất cảnh giác, mắc lừa và bị chiếm đoạt số tiền không nhỏ. Thượng úy Đỗ Trung Hiếu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Cái hình thức giả danh công an kiểm sát thì bây giờ các đối tượng là manh động và liều lĩnh hơn, trực tiếp gọi điện video có ảnh chân dung của hai bên. Đấy, và cái đối tượng ở đây là trực tiếp là sử dụng trang phục công an nhân dân. Đấy, và có đeo biển tên như thông tin các đối tượng đưa ra với bị hại để bị hại tiếp tục tin tưởng và làm theo yêu cầu của các cái đối tượng.
Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Lấy được hình ảnh của người thân của mình, xong rồi dùng biện pháp, dùng các cái phần mềm để giả là người thân, đưa hình ảnh chèn lên và tạo ra những cái cuộc video call ban đầu thì sẽ tạo niềm tin của người mà bị tiếp cận là rất lớn và hành vi này là nguy hiểm.
Thượng úy Đỗ Trung Hiếu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì đối tượng đi trực tiếp đến những cái cửa hàng tiện lợi ở trên các địa bàn các tỉnh để trực tiếp vào mua hàng hóa nhưng sau đó lại làm giả biên lai chuyển tiền ngân hàng. Đấy, để cho những cái người nhân viên bán hàng họ nhẹ dạ cả tin họ thì họ cho cầm hàng hóa về nhưng sau đó là phát hiện ra là những cái hàng hóa đây là không nhận được.
Theo thống kê, hàng năm toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao thường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Có vụ số người bị hại lên đến hàng chục ngàn người, hoặc một người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Mọi cái hành vi đến tiền, khi mà có bất cứ một cái hành vi gì, cái yêu cầu gì mà qua điện thoại này, qua email hay tin nhắn gì mà để bắt người dân là phải thao tác theo thì đề nghị là anh nghĩ đấy 9% là lừa đảo đấy. Hãy liên hệ với cơ quan chính quyền, cơ quan công an và liên hệ với người thân của mình để có các thông tin để xác thực lại.
Khi các công nghệ mới xuất hiện, đối tượng tấn công mạng, lừa đảo sẽ tìm cách để lợi dụng, khai thác, áp dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý để lấy lòng tin và dẫn dắt theo kịch bản. Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục biến tướng, tinh vi và ngày càng xảo quyệt hơn. Trong khi đó, nạn nhân thường có tâm lý mất rồi thì thôi, không kịp thời trình báo với cơ quan chức năng, nên khi xảy ra thiệt hại, thường rất ít có khả năng khắc phục được hậu quả. Vì thế, nâng cao cảnh giác, nhận diện và tố giác tội phạm này là giải pháp trước mắt để bảo vệ chính mình và người thân, tránh để tiền mất tật mang.